莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chương trình Từ Cánh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2016, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, chào một buổi sáng lạnh lẽo phải không chú?
Cảm ơn nhiều lắm cô, cái không khí lạnh của mùa thu thật dạ. Tuyệt vời cho cái buổi chúng ta nói chuyện ngày hôm nay thưa cô.
Dạ vâng.
Ở Mỹ mỗi năm, năm nào cũng vậy, có hai ngày lễ lớn đều diễn ra vào những ngày cuối tháng của năm. Đó là lễ tạ ơn vào cuối tháng 11 và lễ Giáng sinh vào cuối tháng 12. Ta nói chuyện lễ tạ ơn trước đi.
Dạ vâng.
Câu chuyện lễ tạ ơn của Hoa Kỳ bắt đầu từ lúc con tàu Mayflower, con tàu hoa tháng 5, chở di dân thanh giáo từ Anh Quốc đi tân thế giới vào ngày 6 tháng 9. Năm 1620, họ vượt đại Tây Dương 65 ngày để đến miền biển miền Đông Hoa Kỳ. Khi đến miền đất mới, đám di dân đã phải trải qua một mùa đông đầu tiên vô cùng khắc nghiệt, làm chết 47 người trong số hơn 100 thành viên của tàu Mayflower. Qua mùa xuân với sự giúp đỡ của thổ dân thuộc một bộ lạc hiền lành kế cận, di dân bắt đầu canh tác và vị thống đốc đầu tiên là ông William Bradford tổ chức lễ tạ ơn vào năm 1621. Thời gian qua mau, đến thế kỷ thứ 20, cuộc di dân lớn thứ hai trong lịch sử nhân loại. Cuộc di dân hy sinh khi Việt Nam vượt biển được gọi là tị nạn. Mà Bách Khoa Tự Điển bắt đầu có chữ boat people, thuyền nhân. Trong những thuyền nhân này, họ đi không có con tàu nào mang tên Hoa Tháng 4 hay Hoa Tháng 5 cả. Chỉ có con thuyền, chỉ có boat people. Chắc chắn 400 năm trước những người trên con tàu Mayflower, Hoa Tháng Năm an toàn hơn những người boat people, những thuyền nhân Việt Nam lênh đênh. Người nào bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương để đi tránh tù đầy, hành hạ vì lý do sắc tộc, tôn giáo, chính trị hay xã hội, văn hóa khác biệt, thì người đó là người di dân, người di cư, người dân tị nạn. Là người Việt Nam tha hương, chúng ta sẽ có nhiều lý do để tạ ơn trong mùa tạ ơn năm nay. Vì cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn tồn tại nước Hoa Kỳ này. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây gần 40 năm về trước cũng đã phải rời nơi chôn rau cất rốn của mình để đi tìm hạnh phúc. Cái hạnh phúc hôm nay có đủ để cho ông ta nói lên lời tạ ơn. Dù chỉ là hạnh phúc nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Từ xứ cao bồi Texas, nơi có người con thân mến của ông đang cư ngụ, chúng tôi xin gửi lời chào đến nhạc sĩ Tô Hải. Thưa cụ Tô Hải, nếu cụ nghe được tôi ạ.
Có nghe rồi.
Có nghe rồi đây. Người ta bảo đường lâu ngày không đi, đường mọc toàn cỏ dại. người lâu ngày không gặp sẽ trở thành người dưng. Cụ có biết tôi là ai không? Cụ có nhớ tôi là ai không, thưa cụ Tô Hải?
Ôi giời, ông Dịch, làm sao tôi quên được?
Tôi sợ cụ không còn nhớ tôi nữa. Tôi vừa nhắc đến
70 tuổi và vẫn vẻ mép thế.
Tôi nhắc đến với cụ là chúng ta trong đó có cụ, tôi xin phép được xưng với cụ chúng ta, trong đó có cụ và tôi, chúng ta có đủ lý do để tạ ơn vì những hạnh phúc chúng ta có. Một thời gian dài tôi không được thưa chuyện với cụ. Nhà văn Tô Hải, nhạc sĩ Tô Hải có điều gì, sức khỏe thế nào thưa cụ? Tôi xin vấn an cụ trước.
Tôi là vừa coi như là 3-4 tháng qua là tôi chết rồi, không thể xuất hiện đâu mà cũng không thấy biết là cái gì cả. Đau thì là mổ hai mắt tưởng là mù, nên là mới trở lại được internet được có vài bữa, mới có mấy bài rồi là ông Bình Minh đã hỏi ý kiến này ý kiến khác mà sợ không có sức để trả lời thế ông ạ.
Ngày hôm qua là cụ bà đã mua cái gì đó, phục cung đuôi đen hay là thuốc gì đó, thuốc bổ để cho cụ. Tối nay cụ lên mây với tôi mà. Thời tiết Sài Gòn thế nào, tốt không? Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi.
Trời đẹp lắm.
Cụ có nói đến chuyện
trời đẹp lắm. Mà nếu cái trời nó không thế này mà trôi kìa, ở đây cho nên tôi mới sống được đến ngày hôm nay. Chứ nếu mà tôi ở ngoài miền Bắc chắc tôi cổ mỏng cứ bỏ rồi.
Tôi vẫn thưa với cụ là trăng miền Nam sáng hơn trăng miền Bắc mà, không khí miền Nam đẹp hơn mà. Nói vậy chứ mình không có phân bì, miền Bắc cũng là quê hương Việt Nam thương mến của chúng ta thôi. Cụ có nhắc đến chuyện cụ sống, còn sống tức là cụ chưa chết. Nhưng có những người bạn rất thân mến với cụ, rất thân mến với tôi, chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cũng bằng tuổi của cụ, ngày xưa làm lớn hơn cụ, oai hơn cụ. Đó là đại tá Lê Hồng Hà, ông mới chết. Cụ có cái tâm tình gì về ông Lê Hồng Hà, thưa cụ Tô Hải?
Ông nói trầm trọng chứ không có liên quan đến tôi đã biết rồi. Ông nói chứ tiếng thi là tiếng Việt rồi.
Tôi nói chậm.
Từ cái tai tôi bây giờ trời giấm, tai mắt mũi đều hỏng hết rồi. Tôi nói chậm chậm chứ, bây giờ ông hỏi cái gì mà tôi không nghe được đâu. Tôi nói nhanh quá.
Có cái câu thơ là tôi xin được đổi theo cái ý của tôi là: Bác Hà ơi, thôi đã thôi rồi, nước mây man mác ngậm ngùi lòng tôi. Một người bạn cùng một tuổi, cùng một thời, làm lớn hơn. Đại tá Tránh Văn phòng Bộ Công an, đại tá Lê Hồng Hà, một người bạn rất thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, ông mới quá vãng ngày 15 tháng này. Nhạc sĩ Tô Hải có cái tâm tình gì với Lê Hồng Hà không?
Tâm tình gì? Ôi, gì nói thật là đối với cái cuộc sống bây giờ, tôi nó là một cái anh sống tự do, chả có thuộc về cái đoàn thể, một cái tổ chức ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Cho nên rằng lắm lúc tôi thấy tôi nó là sung sướng cứ tung bóng như thế thôi. Thì thích thì làm việc, không thích thì thôi. Thế đó nên là bây giờ trong cái tình trạng của tôi hiện nay là còn ngày nào, còn làm, còn nghĩ, còn viết, còn suy tư được những các cái gì đó, tư tưởng gì mà của cái lòng mình, cái cảm xúc của cả cái tim, cái nhận thức của cái óc mình mà còn nhận thức được thì là tôi cứ trình bày ra. Có khi người này chết, có khi người kia.
Thưa cụ Tô Hải ạ.
Làm sao bỗng dưng mất không? Tôi đang nói là thấy chả có tiếng gì nữa. Tôi nói không ra trời.
Có hỏi làm sao thì cụ hỏi cụ, cụ hỏi bên đó chứ bên Hoa Kỳ này chúng tôi đường dây tốt lắm, đường dây tốt lắm. Bây giờ cụ nói được là tốt rồi. Cái thưa cụ, tôi muốn thưa với cụ như thế này này. Điều duy nhất có giá trị thực là những gì chúng ta làm cho người khác. Điều duy nhất có giá trị thực là những gì chúng ta làm cho người khác. Cụ có đồng ý với tôi về cái tâm tình này không?
Đồng ý.
Cụ đã làm như vậy đấy. Cụ viết thằng hèn không phải chỉ là nói về cụ đâu. Có những kẻ còn hèn gấp vạn lần cụ. Này nhá. Có những đứa nó giết ân nhân đã nâng đỡ. Nâng đỡ những kẻ cầm đầu Đảng Cộng sản trong thời kỳ phôi thai. Như chuyện nó giết bà Cát Thanh Long, Nguyễn Thị Năm. Có những đứa nó đấu tố cha mẹ nó. Có những đứa nó tuyên bố hiên ngang là ta đánh ta hy sinh mạng Việt Nam, người Việt Nam là hy sinh cho Nga, cho Tàu. Cái điều này nó còn hèn gấp 1.000 lần cụ. Cụ đã làm điều thực sự có giá trị. Thực sự có giá trị là mở mắt cho những người Cộng sản, những người trong Đảng Cộng sản như cụ. Cụ có đồng ý với tôi vì điều này không? Cụ có đồng ý với những điều tôi vừa mới nói không? Cụ nói đi.
Có cái điều ông nói thì nói, đối với tôi thì nó quá quen thuộc đi rồi. Từ khi mà có cái chủ nghĩa cộng sản ở nước mình thì nó còn có cái gì, nó đạo lý, gia đình, tất cả anh em, thầy cô ấy. Tôi vừa mới là thầy ngày hai về đây mà ra có cái này thầy giáo, mà thầy giáo Việt Nam thì ra là không biết bao nhiêu dặn học trò tôi đến bây giờ nó thấy tôi trong tình hình đã là nằm trong cái có thể là trong cái tranh chấp đen của nhà nước. Cho nên nó bỏ chạy hết. Chả có nhất tự y tư, bán tự y tư gì hết. Nghĩa là bao nhiêu chục phần học trò. Tôi dạy từ cái nốt nhạc đầu tiên. Thì ấy hợp ông hòa thanh các khúc đầu tiên. Đến bây giờ nó chuẩn hết. Mà bây giờ chúng nó giàu có. Nó làm ông nhạc bị bộn. Thì nó cũng chả bao giờ nó kèm đến hỏi chăm tôi. Bây giờ ốm đâu, nằm một chỗ. Mấy tháng đi bệnh viện, cha có đứa nào mới đến, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi lần. Cho nên tôi nói là tôi chán với cái cuộc đời, nó đã làm đảo lộn toàn bộ cái nước này. Con người ghét bỏ nhau, từ hận nhau, và cho đến bây giờ thì tôi cũng vừa nói đấy. Ông ấy nhớ rằng chỉ có một cái chuyện ông Trung Donald Trump Donald Trump với này nó gọi là ông Trump mà chúng đồng bóng nó vào bây giờ nó chửi nhau anh em trong nội bộ gọi là anh em dân chủ nhanh nhãy. Tôi chả hiểu anh em dân chủ cái gì thì tôi chả thuộc cái tổ chức nào mà nó chửi nhau, nó đưa lên mạng nó chửi nhau. Rồi nó không chơi với nhau, thậm chí nó như cáo cho nhau là những cái chuyện là người của ai về cộng bố trí vào người là như lập viên nhân dân cũng vậy chán lắm mô hay chúng tôi chưa từng thấy bao giờ mà cái lớp đất này nó chia rẽ đến như thế.
Tôi có điều buồn.
Hậu quả là do là cái tư cách nó chưa được chỉ đấy. Thì cái này nó chưa, cái nước này gia đình cũng chưa nó ra. Ngày xưa bố con gọi bố là rằng thân địa chủ của họ thì chỉ là mặt trâu gọi là mày đã mày giúp tao. Bây giờ là trong nội bộ ngay trong cái đảng cộng sản mà bây giờ nó đánh nhau chửi nhau như chó đó, như là không biết là những cái bước này rồi sẽ đến một lúc nào đây nó sẽ gây rồi, thì cho đến bây giờ tôi cũng chả biết nữa. Ai sẽ làm?
Nơi cụ đang ở đêm hôm nay giờ này gần 10 giờ rưỡi đêm đêm thứ bảy, tôi đọc thơ với cụ là trên cánh đồng mây trăng vẫn sáng, dưới cánh đồng mây ngợm với người, dưới cánh đồng mây nơi ông ở ngợm nhiều hơn người. Tôi thưa với cụ câu đầu là điều duy nhất có giá trị thực là những gì chúng ta làm cho người khác. Cụ có than phiền về học trò này học trò kia, cụ vẫn còn có tôi là học trò của cụ mà. Cụ không cần biết nhiều người đâu, cụ chỉ cần biết chương trình Từ Cánh Đồng Mây này chúng tôi đưa cụ đi toàn cầu mà. Cụ đang nói những cái khốn nạn của đời cụ, cả đời, phục vụ cho Đảng. Cô Đại tá Lê Hồng Hà, cả đời phục vụ cho Đảng. Nó nhốt vào tù mà, Đỗ Mười nó nhốt vào tù mà. Cụ cứ nhắc đến chuyện bầu cử ông Donald Trump cái gì đó, cụ dịch tiếng Việt Nam là cái gì, chum cham gì đó, tôi chả hiểu đâu. Nhưng mà cụ nhìn đi, cụ còn đọc được, cụ còn gõ được. Cụ thấy cái nước của người ta ý dân ý trời mà. Lòng dân ý trời mà. Dân vi quý, xã tắc tư chi, quân vi kinh. Cụ nhìn thấy cái dân chủ bên này, tôi chắc chắn là cụ buồn rồi. Nhưng mà cụ thấy cái tình hình sự liên hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ như thế nào? Cụ tiên đoán cho tàu chạy ven mương đi, tiên đoán thử xem nó sẽ như thế nào, thưa cụ Tô Hải. Cụ nghe được tôi không?
Cứ là vấn đề của ông người trời như thế nào, trong mà nó rắc rối đó.
Tôi nhắc lại với cụ là cụ có nhắc về cái tên của ông Donald Trump. Ông tổng thống được lựa chọn sẽ làm tổng thống sau ngày 20 tháng 1. Cụ có nhắc lại trong cái bài viết của cụ. Ý nước lòng dân, ý dân ý trời. Không thể so sánh Việt Nam với Hoa Kỳ được đâu. Nhưng mà cụ có cái tâm tình gì? Cụ tiên đoán coi tương lai của Việt Nam và Hoa Kỳ nó sẽ đi tới đâu? Việt Nam sẽ đi tới đâu? Quốc hội nó đã bỏ.
Tôi nói cho tôi ông nhá. Tôi viết từ một kiểu nhưng tôi nghĩ một kiểu đấy không ạ? Tôi là bây giờ nó ghê đấy. Chẳng thoại sao ông không biết không?
Dạ.
Tôi thấy rằng đưa tiền cái ông Donald Trump mà ông lên thì lại là có cái thay đổi. Có cái khác gì, cũng còn là cứ như thế này mãi, đừng nặng mãi, ai cũng tốt. Ông Trung Hoa cũng tốt, ông Mỹ cũng tốt, ông bắt tay ông này một chút, ý kết ông kia một ít, coi như là cái dân tộc Việt Nam kiếm đời chỉ khổ thôi. Cho nên rằng, tôi nói chuyện với ông nhầm. Sao mà tôi mong bây giờ cái lão trong này nó lên nó làm quán hết tất cả, kể cả nước Mỹ cho nó khác gì. Nhưng còn đây nó cứ trì trệ mãi, chán lắm ông ơi. Cho nên tôi nói chuyện là tôi biết, thì tôi biết một thằng lại là vì cũng một cái hạn chế. Chứ còn mà trong tâm hồn, trong sâu thẳm của tôi thì tôi nghĩ rằng yêu chừng mà cái lớp đen này do cái trông lên mà Việt Nam khéo lại tìm ra được cái lối thoát.
Cụ viết trong cái bài mới nhất của cụ ấy, cụ có nhắc là cụ tớ là Tô Hải, tớ đã trả lời thẳng thừng với đài phát thanh từ cánh đồng mây Texas Hoa Kỳ. Cụ viết cái điều đó. Nhưng mà tôi thưa với cụ như thế này này, cụ nói là cụ viết một đảng, cụ suy nghĩ một đảng. Cái điều đó tôi nhiều khi tôi cũng nói như vậy đấy, tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Thực sự ra ấy, không có thằng nào, không có nước nào nó thương mình, nó thương nước mình đâu cụ ạ. Cụ đi cách mạng. Cụ đi cách mạng trước tôi mà. Tôi không đi cách mạng nhưng tôi đi.
Cho đến bây giờ, tôi đã nói, tôi đã thấy rằng, ví dụ ông Trung Tây, tôi đã nói những cái điều tôi đã nói từ lâu rồi. Nhưng là tôi thì không có chức vụ gì, cho nên không ai để ý thôi. Và tôi viết từ lâu, kể cả trong hồi ký của tôi, chắc đi 20 năm tôi đã viết như thế rồi. Đơn Tây Ri nói rằng tôi và biết bao nhiêu con người, trong đó có cả ông Dương Văn Kênh là đi cùng với lại bao nhiêu người binh sĩ 58 binh sĩ Hoa Kỳ sang để ngăn cản một cái chủ nghĩa cộng sản.
Dạ thưa ông Phan Bình Minh, tôi nghe rõ.
Tôi á, thứ nhất là tôi xin lỗi cụ, ở bên bây giờ đang khuya lắm rồi, gần 11 giờ.
Ông tôi thưa với ông yên tâm, bởi vì tôi bây giờ mới vừa ăn cơm xong, ăn cơm tối xong. Về giờ ở Việt Nam là 11 giờ, là 3 giờ 15 phút. 15 phút nữa là 23 giờ. Nhưng mà ngày hôm không biết là 19 tháng 11, ngày mai là ngày nhà giáo, cho nên hôm nay tôi tiếp đón tất cả những học sinh, cựu học sinh của tôi. Nguyên là một nhà giáo mà, cho nên là hôm nay học sinh của tôi toàn những cỡ đầu bạc cả rồi, đầu bạc hết rồi. Đấy, thành ra bây giờ tôi mới vừa ăn cơm xong, ông ạ, cứ bình tĩnh, cứ nói chuyện.
Thưa cô, tôi vừa mới nói chuyện với một người bạn vòng niên rất là thân mến với tôi, cũng như vậy. Ông ấy than phiền, ông nhạc sĩ Tô Hải, ông ấy than phiền là cái học ngày nay đã hỏng rồi. Ông ấy cũng có học trò vậy.
Ông có đọc Facebook của tôi không?
Có. Cô biết là tôi có nhiều thầy cô nhà giáo thân mến lắm. Một trong những người thân mến cũng già lắm rồi, thầy Phạm Toàn. Cụ biết ông Phạm Toàn?
Vâng, có giáo sư Phạm Toàn.
Có một người nữa mà cụ cũng biết là, mà tôi là cái người làm gạch nối cho cụ biết. Đó là ông đại tá Lê Hồng Hà mới chết. Cụ có đi đám ma không?
Vâng, mới đưa đám hôm qua.
Cụ có nhớ tôi là cái người làm gạch nối cho cụ và ông Lê Hồng Hà biết nhau không? Lê Hiền Đức và Lê Hồng Hà biết nhau không?
À không, thưa với ông Lê Hồng Hà là trưởng công an quận 6 cách đây hơn nửa thế kỷ. Mà lúc đó tôi là lính của cậu ấy thôi, tôi là lính, mà cậu ông ấy là cán bộ rồi. Tôi biết ông ấy từ lâu rồi, từ lúc mà tôi còn là thiếu nữ thôi, chứ chưa phải là... Là phụ nữ lớn tuổi đâu. Rất lâu lắm rồi, từ năm 1945, ông ạ.
Chuyện nào cũng phải đi đến cái đường cùng, tức là sinh ký tử quy. Nhưng mà tôi mới thưa với ông nhạc sĩ Tô Hải, và bây giờ tôi thưa với cụ nữa, là những người bạn rất là trọng kính của tôi. Điều duy nhất có giá trị thực là những gì chúng ta làm cho người khác. Cụ có đồng ý với tôi như vậy không?
Thưa ông, hiện nay tôi đang thực hiện điều đó đấy ạ. Tôi chỉ làm mọi việc cho dân, còn cho tôi thì không hoạt động. Biết đâu hôm nay nói chuyện với Phan Bình Minh từ cánh đồng mây, mai cáo khó rồi không
chừng. Tôi à. Dạ. Lâu lắm rồi thì tôi cảm thấy an lòng, an tâm hơn là vì... cái thằng khốn nạn nào đó nó không đánh Lê Hiền Đức, nhìn đánh con heo, khênh như con heo nó vứt ở trong chuồng.
À, vâng ạ, thưa ông, bây giờ chúng nó sợ lắm rồi. Thấy mặt Lê Hiền Đức ở đâu thì chốn, thì lĩnh, không còn những người tốt thì vẫn có, những người tốt thì bao giờ cũng gọi điện một cái tút tút, dạ cháu nghe đây. Đấy. Nhưng mà còn những kẻ tham nhũng thì thấy điện thoại tôi là thưa với ông, nó chặn luôn, người dùng bận hàng chục cú điện thoại người dùng bận cả. Cho nên xin thưa với ông Phan Bình Minh là năm ngón tay tôi nói rằng có ngón dài ngón ngắn, ai tốt tôi biết, ai không tốt, ai tham nhũng tôi biết hết. Đấy. Chính vì tôi biết rõ ràng cho nên những kẻ xấu nó sợ tôi lắm ông ạ.
Thưa cô, bây giờ thế này, chúng ta đang vào, chúng ta đang vào những tháng cuối cùng của, những ngày cuối cùng của năm 2016 rồi. Phụ nói ngắn thôi, có cái điều gì từ đầu năm đến giờ, cô có thấy gì sáng sủa hơn không? Một năm đi qua nữa, một năm đi qua nữa có điều gì hay hơn không?
Thưa với ông, hôm nọ tôi có nghe thấy trên báo nói là nước Việt Nam bây giờ gọi là khác nhiều, cái gì, tình hình nó khác nhiều lắm, thì tôi đã đúng. Thay đổi nhiều lắm, nó khác nhiều lắm. Thì tôi gọi là, chưa bao giờ quên câu nguyên văn nói mà tôi đọc ở trên báo là nước Việt Nam chưa bao giờ như thế này cả. Nước Việt Nam chưa bao giờ tốt như thế này cả. Nhưng thưa với ông, tôi cũng đồng ý vế thứ nhất là nước Việt Nam chưa bao giờ nhá, nhưng là điêu linh như thế này cả. Đấy. Thì cũng một câu nói nhưng mà có hai từ tôi thay đổi. Tức là không bao giờ, chưa bao giờ nước Việt Nam điêu linh như này đâu. Tôi nói với ông là tôi đau xót lắm ông ạ. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Ông có thể tưởng tượng một bà già 85 tuổi, tháng sau là tôi 86 rồi nhá. Tháng 12 là tôi 86 tuổi rồi. Thế nhưng mà bây giờ mới ăn cơm tối, 10 giờ rưỡi mới đi ăn cơm tối. Ông nhớ. Đấy. Thế như thế là ông biết rằng hiện nay xã hội Việt Nam nó điêu linh như thế nào. Cho nên bà già 85 tuổi còn giờ này suốt cả ngày bận rộn tiếp dân oan ông nhá, tiếp dân oan, và đến bây giờ vừa ăn cơm xong, ông đừng tưởng là khuya rồi bây giờ tôi đi nghỉ giờ đâu, tôi vừa mới ăn cơm xong ông ạ.
Cụ có nói là nước Việt Nam chưa bao giờ khốn nạn như thế này, không phải là lần đầu tiên cụ nói như vậy đâu.
Tôi dùng cái từ là chưa bao giờ điêu linh như thế này, tôi không dám dùng từ khốn nạn.
Điêu linh với khốn nạn đó.
Có tên
dạ.
Tôi không dùng từ ấy.
À.
Bởi vì nước Việt Nam của chúng tôi hiện nay cũng còn có nhiều người tốt, và trong đó có tôi tự hào là như thế. Đấy, chứ tôi không dùng từ là khốn nạn. Tôi khẳng định là không được dùng từ khốn nạn, mà nước Việt Nam chưa bao giờ điêu linh như thế này. Tức là dân oan ngày càng nhiều, tham nhũng ngày càng lắm. Đấy, cho nên tôi nói rằng chưa bao giờ điêu linh.
Nếu người ta nghĩ đến những cái điều như cụ nói để khỏi điêu linh, nếu người ta nghĩ được là dân vi quý, xã tắc tư chi, quân vi khinh, sau cùng mới đến vua, đến quan, đến vua, đến đảng mà. Nước có điều linh, nếu mà nước điều linh thì làm cho người Việt Nam mình khốn nạn thôi, có gì đâu thưa cụ. Tôi không nói nước Việt Nam mình khốn nạn đâu. Nước Việt Nam mình đẹp mà, nước Việt Nam mình vang danh mà.
Không ạ, tôi dùng từ điều linh tức là dân tộc tôi Việt Nam hiện nay đang khổ lắm, nó nhiều thứ khổ. Dân oan càng ngày càng nhiều bởi lẽ tham nhũng càng ngày càng tràn lan. Nào là lũ, nào Formosa xả thải, rồi cá chết hàng loạt, cũng nhiều chuyện lắm, cháy, đủ các thứ ông ạ, nhiều lắm, tôi không kể hết được. Chắc là những cái đó trên công luật ông biết hết rồi, cho nên tôi cũng phải nhắc lại. Đấy, nó điêu linh như thế đấy, dân khổ như thế đấy, ông ạ. Bây giờ người ta chỉ vì đồng tiền, người ta làm hại lẫn nhau, ông ạ. Tôi đau xót lắm.
Thưa cụ, cụ Lê Hiền Đức
chết rồi mà người ta đem, người ta làm thịt, người ta bán cho người dân với một cái giá cao, bởi vì là nó lừa đảo người dân. Đấy, cho nên tôi đã bảo vì đồng tiền mà nó làm cho con người ta hại lẫn nhau như thế. Cho nên tôi dùng từ là điêu linh, chưa bao giờ Việt Nam điêu linh như bây giờ.
Thưa cô, cũng nhắc đến là tháng tháng 12 là tháng sinh nhật của cụ. Tôi hứa với cụ là chúng ta sẽ thực hiện một chương trình từ cánh đồng mây mừng sinh nhật của cụ bà Lê Hiền Đức. Bà già, bà già lắm, bà già lắm chuyện.
12 12 1932 12 12.
Tôi sẽ nhớ.
12 12 1932 toàn hai đấy. Ai tức là mãi mãi.
À.
Biết đâu ngày mai cáo phó thì...
Không sao, nếu cáo phó tôi sẽ cáo phó lên chương trình từ cánh đồng mây này. Bà Lê Hiền Đức đã tan hàng. Nhưng mà ngày hôm nay ấy, ngày hôm nay cái tuần cuối tuần này này, ở bên bên Hoa Kỳ chúng tôi là cái ngày lễ mừng, ngày lễ tạ ơn thưa cụ, mừng ngày lễ tạ ơn. Đầu chương trình có một phần nửa đầu chương trình
ở Việt Nam là ngày nhà giáo.
Ở Việt Nam là ngày nhà giáo. Một nửa chương trình đầu tôi có nói chuyện với nhạc sĩ Tô Hải, và bây giờ tôi được nửa chương trình sau tôi nói chuyện với cụ. Tôi được nói chuyện với cụ bà Lê Hiền Đức, người đàn bà nhân đức. Nhân dịp lễ tạ ơn, chúng ta có dịp để xét lại tâm tình, thái độ, biết ơn và tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn đời, tạ ơn người, thưa cụ Lê Hiền Đức. Tháng 11 cũng là tháng những người công giáo như tôi nhớ đến các đảng linh hồn, những người đã ra đi. Kiếp này cho dù giàu sang hay nghèo, hèn hay rốt cuộc rồi cũng phải đi đến bước đường cùng. Thưa cụ, bà Lê Hiền Đức.
Không ai thoát khỏi cái chết cả.
Trăm năm sau, hỏi còn ai ghét ai thương. Không thể mang đi một chút hư danh. Yêu hận tình thù chỉ tồn tại khi chúng ta còn sống. Trăm năm qua đi chỉ như một nháy mắt, một hơi thở. Cuối cùng thì chỉ còn lại một nắm cho tàn thưa cụ. Chim ăn kiến, kiến ăn chim. Lễ tạ ơn ở bất cứ đâu ở Việt Nam hay ở đây cũng đều mang một ý nghĩa sâu xa cả. Con người có thể khác nhau về tôn giáo, về chủng tộc, về màu da, về địa lý, nhưng đều có tâm tình biết ơn và tạ ơn. Chúng ta hãy tạ ơn Thượng Đế là một tâm tình phải có đối với đấng sáng tạo vũ trụ đã hằng thiên cho con người. Thưa cụ bà Lê Hiền Đức, tôi hứa với cụ là chúng ta sẽ thực hiện một chương trình về ngày sinh nhật của cụ 12 12. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, dầu rằng cái thời gian rất là ngắn, toàn thể trên toàn cầu đã được nghe lại tiếng của bà Lê Hiền Đức và nhạc sĩ Tô Hải. Chúng tôi mong hai cụ được thật nhiều sức khỏe, và chúng ta hẹn nhau chương trình vào tháng 12. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn SVTN, đài truyền hình SVTN, Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, thưa cụ bà Lê Hiền Đức, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần và cụ bà một cuối tuần thật anh lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cụ bà Lê Hiền Đức. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhạc sĩ Tô Hải, cụ Lê Hiền Đức. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem đến cho quý khách hàng một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ họa tiết, trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo, và những nghệ nhân lành nghề mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng, quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên may áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, suite number là 180 Arlington, Texas 76010, điện thoại 214-453-6925, 214-458-6925. 2 năm.
Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim sương.